Kính thưa toàn thể đại chúng, bây giờ ta bắt đầu. Mỗi lần mà tôi đi giảng về đầu hôm hoặc khuya mà tôi đọc lại một lần, cái tâm trí của mình nó nhẹ nhàng mà nó cởi mở, nó sung sướng kỳ lạ. Bởi vì cái tư tưởng của kinh này quá tuyệt vời. Thì tôi cũng mong rằng là toàn thể đại chúng mà có đọc và có được tiếp thu những cái tư tưởng đó, thì ta gieo cái hạt giống đại thừa rất là tốt đó nha. Và thực tình là tôi đọc không hề chán đó. Phải đọc là thấy vui, đọc là thấy nhẹ nhàng. Cho nên tôi muốn nhắc các Phật tử là trước khi mà đi học cái buổi dạy đây nè, nên đọc ở nhà càng nhiều lần càng tốt. Bây giờ hôm nay là bắt đầu tiếp tục với cái đoạn nói về Đức Như Lai mà hiện ra cái tướng gọi là phóng hào quang đó mà, từ nơi cái lông trắng của cái chặn giữa chân mày soi khắp cả 18.000 thế giới ở phương Đông. Cái giáo lý này nó hay lắm đi. Tướng lông trắng giữa đôi mày Phật là một tướng trong 32 tướng của Phật. Còn ánh sáng thông thường người ta gọi đó là hào quang của Phật. Từ nay cái tướng lòng trắng này gọi là bạch hào tướng này nè, phát ra ánh sáng, người ta gọi là hào quang, phóng hào quang. Thông thường người ta gọi là hào quang của Phật. Hào quang có phóng hay không phóng là một vấn đề khác mà cần phải học và hiểu kỹ về Phật, thì người đệ tử Phật mới tránh được cái bệnh chấp ảo tưởng quang được. Về cái từ đó đó, tôi xin đại chúng lưu ý, Đức Phật sự thật không có phóng hào quang mà nó tỉa nó sáng nhiều màu, giống như là cái hào quang mà của ngày nay mà thợ điện làm cho các chùa đó. Không làm vậy đâu, Như Lai không làm vậy. Mà đây là một cái từ, một cái trạng từ mà nó thuộc về cái nhóm cái bằng mỹ từ pháp, mà nó là một cái ám dụ cho Phật không có phóng. Thật sự là không cần có phóng mới là soi rọi cả 18.000 thế giới ở phương đông, không cần. Cái từ đó để nói lên rằng là nó tiêu biểu cho cái trí tuệ của Đức Phật. Đức Phật ngài có một cái trí tuệ thấy đúng, biết đúng, nói đúng. Cho nên là những cái điều mà của Đức Phật nói ra, dạy ra, ai mà thực hành theo, học theo, tu theo đều có kết quả đúng như Phật dạy. Cho nên là cái lời dạy đó nó phát xuất từ là cái ánh sáng trí tuệ. Mà văn tự người ta dùng cái từ hào quang. Cũng như là bây giờ đấy, chúng ta gần gũi với người lành, người hiền ở trong một cái xóm, một cái làng mà nhiều người lành, nhiều người hiền, hoặc trong cái làng đó có một người thật lành và thật hiền, thì từ cái hiền lành, cái đạo đức đó nó có thể cảm hóa, nó làm cho những người xung quanh cũng có thể phát tâm hiền lành. Thành ra là những cái người mà xung quanh mà ảnh hưởng cái đạo đức, cái hiền lành đó, coi như là sống trong cái hào quang từ bi của cái vị đó, nhờ cái ánh hào quang đó. Nói hào quang chứ kỳ thật không có hào quang, mà là cái gương mẫu đạo đức mà nó đến cái chỗ mà tuyệt đỉnh của đạo đức, làm cho người ta cảm mến, người ta phục tùng, người ta theo. Do vậy mà trong làng, trong xóm có những cái vị mà đạo đức như vậy, thì con người, cái tâm hồn của ta thấy nó cảm thấy nó an vui, nó nhẹ nhàng, nó khinh an, nó giải thoát, gọi là sống trong ánh hào quang của cái vị đó. Chứ thật sự không có chiếu mà vẫn có công dụng. Ở đây dưới hào quang của chư Phật, tất cả mọi người đều được cái sự an lành, hạnh phúc. Chính vì là cái lời dạy của Phật nó phát xuất từ cái trí tuệ sáng suốt mà mọi người nghe theo, học theo, tu theo đều được lợi lạc, gọi đó là ánh hào quang. Ở người lành, ở gần người lành mình thấy mình mát mẻ. Ở gần người dữ, người thô bạo, người nham hiểm, mình thấy mình nơm nớp lo âu và sợ sệt. Thành ra là coi như ở trong ánh sáng, được che chở của ánh sáng của cái người đạo đức hiện lành đó. Học được cái đó rồi đó, thì các vị được nhiều cái lợi. Điều thứ nhất là mình không có ảo tưởng rằng Đức Phật là phải luôn luôn là phải tỉa hào quang, phải phóng hào quang như là le lói, như là cái bóng đèn mà nó
là túa cái ánh sáng vậy, không cần hiểu như vậy. Hiểu như vậy có thể không tìm đâu cho có Phật đâu. Cái thứ hai nữa là cái người nghèo, ví dụ như mình thỉnh được ông Phật đem về mình thờ, mà mua cái hào quang đó là 100.000, 200.000 tiền đâu mà mua. Mà nếu mình không mua nổi cái hào quang đó, chẳng lẽ ông Phật mình không có hào quang, thua với cái ông Phật của anh A chị B kia có hào quang le lói đó, thế là Phật mình là thua hay sao? Rồi mình là buồn tủi, rồi mình háo hức để mà làm cho có được cái hào quang. Thế thì là cái háo hức, cái tủi thân đó không cần có gì vậy. Thật sự ông Phật không có được cái đèn le lói xung quanh cũng vẫn có hào quang. Hiểu như vậy thì cái chữ hào quang đó nó mới là có giá trị sâu sắc. Rồi đây là ta đọc tiếp đó nè. Tôi phân tách rồi. Kinh này Phật dùng cái từ phóng hào quang 3 lần. Cũng như kinh Di Ma Cần, các vị đọc các vị thấy nghe là Đức Phật hiện tịnh độ 3 lần. Cho đại chúng thấy tịnh độ 3 lần, 3 kiểu khác nhau. Nhưng mà thì thật ra cuối cùng rồi á, thì để nói lên cái chân lý là pháp giới là bất nhị, là nhất chân. Cho nên nói rằng thấy ở xa, chứ về kỳ thật chẳng có xa gì cả. Cuối cùng rồi lần thứ ba mà hiện tịnh độ đó, thì mười phương thế giới của chư Phật đem về sắp nhập cõi Ta Bà. Mà cõi Ta Bà không cần phải phình lớn ra để chứa mười phương quốc độ của chư Phật. Và mười phương quốc độ của chư Phật cũng không teo hẹp lại để nhét vô cõi Ta Bà. Vậy mà cõi đức của chư Phật mười phương đều sắp nhập. Điều đó để nói lên rằng cái giáo lý đó hiện tịnh độ như vậy là để muốn dạy cho mọi người rằng pháp giới là bất nhị, pháp giới là nhất chân. Một là tất cả, tất cả là một. Phải hiểu cái giáo lý đó ở trong cái ý nghĩa của thập quyền duyên khởi đó thì mới gọi là học Phật đúng. Còn ở đây kinh này là ba lần hiện hào quang, nên chúng ta sẽ học tới đây nè. Cho nên vấn đề hào quang phóng hay không phóng không sao hết. Đừng tưởng cần phải phóng mới có. Cho nên tôi nói thật với đại chúng đây nè, tôi ở cái am, cái thất Quỳnh Mai, tôi thất ở Bà Chiểu đây ha, 31 năm, đúng 31 năm tôi mới rời, tôi tới cái Tha Hối Am bây giờ. Tôi có thể có tiền tôi mua cái hào quang được chứ. Hoặc là tôi không có, mà tôi nói với Phật tử, một người nào đó, hoặc vài người nào đó cũng có thể cho tôi cái hào quang được chứ. Nhưng mà tại vì cái chỗ sở học của tôi đối với Đạo Phật, không phải cái đó là hào quang của Phật đâu. Cho nên tôi không làm hào quang. Rồi bây giờ tôi ở cái Tha Hối Am của tôi ở trên kia nó cũng vậy. Phật tử muốn ủng hộ cũng dường hào quang đó chứ. Nhưng mà tôi không làm. Vì tôi làm như vậy, nó làm cho tôi không còn giảng kinh được nữa. Làm như vậy có nghĩa là tôi chấp nhận hào quang của Phật phải là như vậy và cỡ như vậy đó. Thế thì là còn nói được cái gì với ai nữa. Cho nên hào quang của Phật của tôi là không có hào quang mà vẫn sáng. Không phải sáng ban ngày mới sáng, mà sáng cả những đêm tối đen không có tăng hăng. Hào quang của Phật là vậy đó. Bởi vì cái trí tuệ đó thì ban ngày cũng có thể sanh, phát sanh trí tuệ nhận thức chân lý đúng. Mà ban đêm trong đêm đen dày đặc cũng có khả năng nhận thức chân lý đúng. Thế thì là cái hào quang đối với tôi là nó biểu trưng cho cái trí tuệ của Phật chứ không phải là ánh sáng. Do vậy cho nên tôi không làm ánh sáng bằng đèn để thay thế cho hào quang. Là do cái học của tôi hiểu vậy rồi thì tôi không làm khác. Làm khác tôi chịu không có được. Rồi tôi nhờ một ông á, vẽ cho tôi tấm tranh đại để là núi rừng cho hùng vĩ. Rồi tôi để sau lưng ông Phật coi cho nó khỏi có trơ trẽn về cái tấm vách tường đó mà. Trời ơi, ông vẽ cây rừng, lá cây rừng không ra cây rừng, mà tùng không ra tùng, mà lâm dồ không ra lâm dồ. Mà ông đi nghiên cứu, ông vẽ cái lá bồ đề, đi hai cái lá bồ đề vậy, tôi kỹ là vẽ cái lá bồ đề vậy. Tôi nhìn thấy cái đó tôi buồn sao đâu. Mà bồ đề mà không vẽ cái cây bồ đề, cứ vẽ cái lá nằm trên vậy, nó toàn té xuống giống như là đem cái dây trầu lương treo trên vậy. Tôi nói rồi, tôi nói Phật ngồi ở dưới gốc cây gì là cây đó gọi là cây bồ đề. Cho nên cứ chấm cái cọ vô rồi cái dập, từng dập, từng dập như vậy, cho nó thành một cây cổ thụ quyền vũ là bồ đề của tôi rồi đó. Không cần phải vẽ cái lá y như vậy, cái đuôi dài giống như cái lá lâm dồ vậy. Hiểu Đạo Phật mà anh hiểu cái bồ đề phải như vậy là thật rồi. Phật ngồi với cây gì thành đạo? Cái đó là bồ đề. Phật ngồi cái chỗ đất nào, cái gò nóng nào, cái ghế nào, chỗ đó là sư tử ngồi. Chứ phải chạm cái ghế bằng sư tử để cho Như Lai ngồi mới gọi là Như Lai ngồi sư tử tòa. Nói như vậy là không hề hiểu gì Đức Phật cả. nội dung kinh Pháp Hoa về diệp thông ánh sáng. Người đại thường gọi thường linh thiên hóa bằng cái từ hào quang. Trước sau Đức Phật sử dụng ba lần khác nhau để nói lên công dụng khác nhau về giáo lý mà Đức Phật muốn truyền đạt cho Pháp Hoa Hải Hội từng lúc khác nhau. Truyền đạt giáo lý mỗi lúc ngôn từ lời lẽ giáo lý khác nhau, cho nên ba lần phóng ánh sáng khác nhau. Ở phẩm tựa này, Đức Phật chỉ phóng ánh sáng từ điểm lông trắng chặn giữa đôi màn. Chỗ đó, đó về cái môn châm cứu học tôi gọi là cái quyệt ấn đường, ngay giữa chặn giữa của hai cái chân màn, gọi là cái quyệt ấn đường. Soi sáng khắp 18,000 thế giới chư Phật ở phương Đông, đại chúng xem thấy rõ việc làm của Phật trong sự nghiệp giáo hóa thuyết pháp độ sanh, thấy rõ các chúng sanh văn tinh tấn tu hành với pháp tứ đế, thấy các Bồ Tát đương thực thi lục độ trên đường lợi tha, tự lợi lợi tha, thấy rõ có Đức Phật đang chuyển pháp luân, có Đức Phật đang nhập niết bàn, có nơi trà tỳ thâu xá lợi, và nhiều Phật sự khác trên từ trời sắc cứu cánh, nhìn thấu suốt địa ngục a tỳ lục đạo chúng sanh thông đồng trông thấy lẫn nhau. Cái đoạn này đọc ở trên cái kinh văn đó, đại chúng để ý phóng hào quang như vậy, soi sáng phóng một điểm ở đây thì soi sáng 18,000 thế giới ở phương Đông thôi, nghĩa là nó hữu hạn. 18,000 thế giới là hữu hạn, và thấy mọi việc chư Phật thì giáng sanh, chư Phật Phật thì thuyết pháp, Phật thì nhập niết bàn, Phật thì trợ tỳ thấu xá lợi, và Bồ Tát hành đạo, lục độ thánh văn thì hành tứ đế, Phật thì nhân duyên thì hàng duyên giác. Cái câu chuyện này mà nói trong cái phẩm này có nghĩa là giới thiệu tổng quát về cái việc làm của chư Phật cho Pháp Hoa Hải Hội biết, rằng là chư Phật quá khứ và trong pháp giới này mọi cái hoạt động Phật sự đều là luôn luôn nó diễn biến như vậy đó. Điều này các vị đọc kỹ rồi, ta mà tu hành có thành Phật đi nữa, không phải thành Phật sanh về một cái nước Phật nào đó rồi ở không chơi hưởng cái sự an lạc hạnh phúc gọi là niết bàn tịch diệt, không có. Trong cái đoạn này là đại chúng sẽ hiểu được cái điều mà tôi nói từ lâu rồi, tôi nhắc tới nhắc lui. Luôn luôn chư Phật hễ có sanh thì có diệt, có thị sanh thì có thị diệt, có giáng sanh thì có nhập niết niết bàn. Vì đó là cái quy luật, nó là chân lý của vô lượng đời kiếp về trước cũng như hiện tại và tương lai. Không bao giờ có một cái gì mà nó đứng khư mà nó không ở trong cái quá trình vận động sanh diệt, diệt sanh của nó. Mà Phật là biểu hiện, là hiện thân của chân lý, là lẽ thật của cái sự vận hành của vũ trụ vạn hướng như vậy, thì Phật cũng là một người, chẳng qua là cái người giác ngộ toàn diện, sống đúng, sống hợp với chân lý, cho nên cũng không ngoài cái quá trình sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt, mà chấp nhận cái thành trụ hoại không của vũ trụ nữa. Do vậy cho nên là ta học cái này rồi, ta phải dứt khoát là ta từ bỏ cái tưởng tượng là sanh tu hành thành Phật rồi là sanh về một thế giới hoàn toàn an ổn, gọi là niết bàn, rồi ở không mà hưởng, tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc. Đó là cái ý nghĩ dân gian quá và cái ý nghĩ tham lam vô độ của cái người mà chưa hiểu đạo. Chứ thật sự ra là thành Phật rồi cũng vẫn làm việc thôi, làm việc phục vụ chúng sanh, cũng giáo hóa chúng sanh. Vì thì nói pháp tứ đế cho hàng thành văn, Đức Phật nọ thì nói pháp thập nhị nhân duyên cho hàng duyên giác, Đức Phật nọ thì dạy lục độ cho các hàng Bồ Tát, Đức Phật nọ thì là có thể là đang giảng sanh ở một cảnh thế giới khác, Đức Phật nọ thì đang nhập niết bàn, và cũng có Đức Phật nọ thì đang được trà tỳ kia. Thế thì là cái quy luật mà sanh lão bệnh tử, sinh trụ duy diệt và thành trụ hoại không đó, nó là chân lý muôn đời, đừng bao giờ có ảo tưởng nào khác. Đó là một ý nha. Rồi còn cái ý mà nói rằng là chư Phật vì hàng thánh văn mà nói pháp tứ đế, nói cái chuyện xưa ở trong cái niềm phóng quang của mình, để cho đại chúng thấy rằng cái chuyện xa xôi trong cái vũ trụ bao la này, từ quá khứ cho tới hiện tại, chư Phật đều làm việc như vậy hết à. Vì hàng thanh văn nói Pháp Tứ Đế, do vậy cho nên biết rằng Pháp Tứ Đế là chưa phải là một cái pháp liễu nghĩa thượng thừa, chỉ dạy cho hàng thanh văn mà thôi. Phật xưa cũng đã làm vậy, Phật quá khứ cũng làm vậy, do vậy cho nên Phật Thích Ca ngày nay cũng làm vậy. Vì đó là cái nguyên tắc giáo hóa chung của ba đời chư Phật, gọi là giáo lý kiếp cơ. Vì hàng dương giác dạy giáo lý thập thiện nhân duyên, vì hàng đại thừa Bồ Tát có những đức Phật dạy về lục độ vạn hạnh cho hàng Bồ Tát. Thế thì là việc xưa cũng vậy, việc bao la trong vũ trụ, trong vũ trụ cũng vậy, mà việc hiện hữu ở trên cõi đời này, Phật Thích Ca bổn sư của chúng ta cũng làm gì, để nói lên rằng việc làm của chư Phật là việc làm nó phù hợp với cái chân lý cả ba đời, cả mười phương chư chư Phật. Do vậy cho nên là lời nói của một đức Phật nói cũng tức là lời nói của mười phương chư Phật nói. Việc làm của một đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, bổn sư chúng ta, cũng là việc làm của mười phương chư Phật đã làm, đang làm và sẽ làm như vậy mà thôi. Thế thì là những cái hiện điểm đó là cốt là giới thiệu cho ta, để dạy cho ta biết về cái việc đó. Còn một cái điểm nữa, trên cái hào quang này nó soi thấu trên từ cõi trời sắc cấu cách, thấu suốt địa ngục A Tỳ lục đạo chúng sanh, thông đồng trông thấy lẫn nhau, thông đồng trông thấy lẫn nhau, trên từ sắc cấu cách dưới đến địa ngục A Tỳ. Nó có hai điều mà ta cần học. Một là nó thông đồng lẫn nhau, không có gì ngăn cách. Điều đó nói lên cái giáo lý mà ta đã học, pháp giới là bất nhị, là nhất chân, một là tất cả là một. Cho nên nói rộng chứ kỳ thật không có gì khác nhau, nói xa chứ kỳ thật chẳng có gì lạ lùng, mà là ngồi ở đất nước Việt Nam này mà nhận thức những cái sự ưu bi khổ não sinh lão bệnh tử của đất Việt Nam, nói luôn cả thập phương pháp, pháp giới nó cũng y như vậy, đừng có hy vọng một cái gì khác. Nếu có tâm của chúng sanh mà không thanh tịnh thì trong thập phương thế giới không có cái chỗ nào là cõi Phật thanh tịnh đâu. Vì pháp giới là bất nhị, là nhất chân mà, một là tất cả mà, nó một thứ nhau hết mà. Ngược lại, ở cái thế giới gọi là ta bà này mà cái tâm của ta thanh tịnh thì cái cõi Phật của chư Phật thanh tịnh mười phương đó nó lại dời về đây. Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ ta. Hãy cái tâm của ta mà nó an vui, nó thanh tịnh thì cái chỗ ta đang ở đây nó an vui, nó thanh tịnh, nó kinh an, nó giải thoát. Do vậy cho nên dục tịnh Phật độ tiên tịnh kỳ tâm, muốn có cõi Phật thanh tịnh trước hết là cái tâm của mình phải trong sáng, phải thanh tịnh, phải không còn về não vô minh, thì cái cõi Phật ở mười phương dời về ở nơi cõi ta bà đó. Học kinh Duy Ma Cật rồi là học tới cái này, là nói bằng cái ngôn từ khác, một cái kiểu cách, cái ví dụ, cái hoàn cảnh nó khác, chứ cái giáo lý đại thừa là vậy đó. Rồi còn một cái điểm nữa là phải hết sức để ý là ánh sáng soi chiếu từ cõi sắc cấu cách, chứ không có soi chiếu trong cái cõi gọi là vô sắc. Chỗ này là cái chỗ tôi nói không biết bao nhiêu lần, là vì tôi rất là sợ bất tử, không có nắm vững những cái điểm mà then chốt thì hiểu lầm hoài. Bây giờ nói tới cái chữ sắc, dục sắc và vô sắc gọi là tam giới này. Chúng ta tu hành ở ngay trên mặt đất này thì á, nếu mà chúng ta chưa biết tu hành gì hết, chưa hề cải tạo được thân khẩu ý chút nào hết, thì coi như chúng ta hoàn toàn là đang ở trong cõi dục đó. Là vì tham dục nhiều lắm, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thật, tham nhớ ngã bị thử nhiều lắm. Thế thì là chúng ta ở trong cái cõi dục, tức là cõi tham dục đó. Rồi dục thực dục, rồi dâm dục, rồi tham dục đầy nhảy. Thế thì chưa biết bồi dưỡng, chưa biết tu sửa, chưa biết cải tạo thân khẩu ý, thì coi như chúng ta đang ở trong cõi dục. Còn người nào mà biết nhận thức được cái chân lý của cuộc đời, đối với công danh như thảo thượng sương, đối với phú quý nhận thấy rõ là phú quý như hoa giang lộ, giàu sang như bọt nước ở đầu gờn hợp đó, rồi nó tan biến đó, công danh như sương đậu trên đầu cỏ mà, có đó rồi mất đó, điều đó không cần nói nhiều. Các vị thực chứng, gọi là thực chứng trên cái cõi đời này, cần để tâm suy nghĩ một chút là thấy rõ là mình thực chứng trên cõi đời này rõ ràng như vậy. Do vậy mà cái người mà có cái nhận thức như vậy, thế thì người ta xa lìa về công danh như thảo thực xương kia, người ta xa lìa cái tâm mà phú quý, vì ta hiểu nó như hoa giang lộ mà. Giọt xương ở trong cái lòng nó qua vậy nè, cơn gió thả nó lai động vậy là rớt cái hột xương đó mất mà. Thế thì người ta vẫn ăn, vẫn làm, vẫn ở, vẫn sống, nhưng mà người ta tự tại trong cái tài sản sự nghiệp vật chất đó. Người ta không có đeo đuổi, ta không có ôm ấp, ta không có lưu luyến vì nó mà sanh ra các cái thứ tội lỗi cho thân, cho khẩu, cho ý, và cũng không khổ đau gì nó khi nó có sự biết chuyện. Thế thì là cái người mà có cái tâm hồn tự tại đối với vật chất như vậy, như vật chất đó tức là sắc đấy, tự tại đối như vậy thì gọi đó là người đó là người cõi sắc. Người đó đang ở trên cõi trời sắc, người đó có sự an lạc. Thế thì là đó là nói về sắc là cõi ở đâu, tức là cũng cõi ở đây thôi. Cõi này thôi mà có người đang ở cõi trời sắc rồi đó. Nếu ta biết cải tạo vô minh phiền não của thân, của khẩu quỷ của ta, và cái ngày mà thành Phật, thành Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, cho tới thành Vô Thượng Bồ Đề, là phải đi theo con đường dựa trên cõi trời sắc mà tiến lên, chứ không có lọt qua cái cảnh giới vô sắc được đó. Cái này học kinh Lăng Nghiêm là tôi nhắc rất là kỹ để cho các vị biết. Các vị nhớ rõ kinh Tổ Lăng Nghiêm Phật nói đó. Trên cái cõi sắc đó nó có hai cái ngã tẻ. Một là đi theo hành định tích thanh văn là coi như khó mà đi lên thành Vô Thượng Bồ Đề được. Và nếu mà đi lạc vào con đường mà vô tưởng thiên, vô tưởng định là thành ngoại đạo hẳn hòi, nó thành ra lọt vào vô sắc giới. Còn đi ra con đường mà là có tuệ tích thanh văn á, mà đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc, tức là tham sân si mạng nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ đó, đoạn trừ những cái đối tượng phiền não vô minh là kiến hoặc và tư hoặc, thế thì là cái quả vị của mình nó bắt đầu nó theo cái đà đó mà nó đi lên. Thế thì đi lên là vừa vào trên cái giảng pháp thực tiễn ở trên cõi đời này, thân tâm cảnh giới này mà tu tỉnh, mà bồi dưỡng, mà gột rửa cái đối tượng vô minh phiền não kiến tư hoặc, mà chứng được cái quả A La Hán, mà từ A La Hán thì đi lên, tức là duyên giác rồi Bồ Tát, hạnh rồi là thành Vô Thượng Bồ Đề. Thế thì là dựa trên cõi sắc mà thôi, nghĩa là cái cõi mà có thực thân, thực tâm, thực cảnh giới ở đây, chứ không có phải là cảnh trừu tượng, không phải là cảnh ảo tưởng quan đường của ý thức tưởng tượng ra. Do vậy cho nên tôi nhắc cho đại chúng là đừng bao giờ đại chúng mà để cái tâm nha, ví dụ như tu cái thiền định mà xuất hồn để mà đi gặp thánh thần trời Phật ở trong cảnh giới nào đó, là các vị lọt vào cõi kia bằng vô sắc giới ở trong cái thế giới vô hình đó, là các vị bị những cái ảo tưởng của các vị nó nghiễm ra, nó đặt ra đó, chứ sự thật sự không có. Người nào mà tin như vậy ta gọi là tu, gọi là quan đường, gọi là mê tín, gọi là quan đường, gọi là ảo tưởng, là không có thành công được. Cho đến những cái giấc chiêm bao mà có những người thấy mà tin ra giấc chiêm bao mà, cái đó cũng là cái rất là sai lầm đối với giáo lý mà đáng tội nghiệp. Các vị nhớ trong cái chuyện Tây Du, có một ông nhà vua mà ông thấy rằng có một ông đạo sĩ nào đó mà chiếm đoạt vợ con của ông, làm cho ông khổ sở đó mà. Thành ra rồi nhà vua đó mới ra lệnh là gặp hòa thượng ở trong nước là đem bắt làm phu dịch đầy đọa cực khổ vô cùng. Tới chừng mà Đường Tăng với Tôn Ngộ Không mà đi tới thì gặp các nhà sư mà bị hình mà hành hạ khổ sở vậy. Hỏi nguyên nhân vì sao? Thì các vị đó nói rằng nhà vua thấy nằm chiếm bao, thấy rằng các tăng sĩ đạo sĩ nghĩa là coi như là âm mưu chiếm đoạt rồi vợ con tài sản địa vị của ổng, cho nên là ổng rất là khinh rẻ chúng tôi. À thì Tôn Hành Giả đó là nghe được cái chuyện đó rồi thì là mới dùng bằng cái cách mà nghĩa là xâm nhập vô cung vua đó, bằng đêm là cạo đầu hết cả vua, cả quan, cả hoàng hậu, cạo hết trơn, Ông vua đứng dậy ra, ôi giời, đầu mình độc lóc khổ sở vô cùng. Hoàng hậu nhìn vua ông che che giấu giấu, ông mắc cỡ, ông giấu che che. Tới chừng hoàng hậu rồi cái đầu mình cũng trọi lõi nữa, thôi đau khổ tràn ngập. Thế thì cái câu chuyện đó cuối cùng rồi Tông Hoằng Giáo mới đặt cái vấn đề là phải đừng có hành hạ các tu sĩ nữa, thì tôi có cái cách để tôi giúp cho, chứ tôi có cái phương thuốc để trị cái bệnh ảo tưởng và quan đường của nhà vua. Nhà vua vì cái bệnh quan đường ảo tưởng mà hành hạ, mà đánh đập, mà khinh rẻ các người tu hành, thì bây giờ đây tôi cũng dùng cái thuật một quan đường ảo tưởng mà tôi làm cho nhà vua và cả hoàng cung đều độc đầu hết. Thì đó là lấy cái quan đường mà trị cái bệnh quan đường đó. Thì nên cái chim bao là quan đường, mà tin nó mà đi là hành hạ các tu sĩ là sai, nó đâu gì quan đường. Mà ở trong cái giới đệ tử Phật của chúng ta là nhiều người tin chim bao dữ lắm đó nha. Cho nên có nhiều khi các vị nói với tôi nghe tôi muốn chết, mà tôi phải ráng tôi ngồi gồng mình tôi chịu. Các vị diễn tả rằng là các vị do tu hành rồi là các vị nằm chim bao đẹp lắm. Có vị nói rằng tôi nằm chim bao nghĩa là tới chừng tôi thích chim bao vậy là tôi vô cả năm đệ lăng nghiêm, tổng năm đệ lăng nghiêm đàng hoàng trong chim bao. Thiệt tình mà nói, tất cả cái chim bao dù vô sắc giới đó, còn như là Hà Bá, như là Thủy Quan Long Cung, mà rồi thì là Chú Thiên Quyền Nữ, như là Chú Thiên Chú Ngọc, như là Mẹ Sinh Mẹ Độ, rồi vân vân, là cái đều là nó phát xuất từ cái tín ngưỡng của nhiều dân tộc, mà dân tộc Việt Nam mình bị ảnh hưởng nhiều, cái tín ngưỡng của nhiều dân tộc nó truyền đạt vào, cho nên là mình tin đủ thần thánh, sợ đủ quỷ ma, cái đó không tốt cho người đệ tử Phật đâu. Cái đó là cái khó ghê lắm đó, khó trị đó. Bởi vì cái tập quán đó, cha mẹ ông bà đều là hù nhát, dạy dỗ con cái ngay từ nhỏ mà. Thành ra cái đó tôi gọi là cái câu sanh ngã chấp, câu sanh pháp chấp đó, nó được đào tạo hồi trong bụng mẹ. Là do vì cha mẹ mình đâu có thông đạo Phật đâu, thì cứ lấy cái tập quán của dân gian đó mà giáo hóa, mà dạy dỗ con cái. Đối với quỷ thần, đối với ma quái thì là hù cho họ sợ, để cũng là hạn chế bớt đi những cái ngang ngạnh, cái bướng bỉnh phần nào. Thì trên trước mắt có được cái phần lợi ích nhỏ nhỏ đó, nhưng mà vô tình lấy cái thứ quỷ thần không ra gì, không có thực chất, mà để hù dọa làm cho con cái, con cháu mình nó tin một cái thứ mà lẽ ra không đáng tin, vì nó không có công dụng thật sự. Thế thì là một cái sự thiệt thòi, cũng không phải thiệt thòi rất lớn, mà được cái lợi nhỏ là hù con cái trong lúc nhỏ. Ví dụ như đi ra đường nói ra ngoài có ông kẹ đó con, đừng có ra ngoài đó. Thế thì làm cho cái đứa nhỏ không ra đường trong cái lúc vắng vẻ người ta, thì là hạn chế được cái nó đi quan nhiều. Nhưng mà từ đó về sau nó in trí, nó có một cái thứ ông kẹ nào đó ở trong cái giường tượng đất đai mình, làm cho con cái đứa nhỏ đó nó sinh cái tâm nhát gan, nó không còn đủ cương nghị tự lực nữa. Do vậy mà để ý cái việc đó, cái việc mà là giáo dục con cái, và cộng với cái việc học Phật mình, rồi mình phải điều chỉnh lại cái lối tin tưởng của mình, chứ bằng không nó lọt vô trong vô sắc giới là coi như cuộc đời mình hư hỏng hết, không đem lại cái gì đâu. Tôi nói ví dụ giờ nói cái mà ông Táo mà mình đưa ông Táo về trời thôi, thế thì là bao nhiêu kịch trăm năm này chục năm kia người ta ngạo nghễ để làm cái trò vui vậy thôi chứ. Vậy mà cái phong tục của Việt Nam ta chừng nào mới bỏ được cái tục lệ mà đưa ông Táo về trời, chừng nào mới bỏ được cái tục lệ là đốt cò bay ngựa chạy, biết chừng nào mới bỏ được cái bùa dựng nêu là vẽ cái bằng tứ tung ngũ hoành. Tứ tung tức là bốn cái sổ dọc, ngũ hoành là năm cái đường ngang, vẽ vậy nè. Tôi nói ví dụ nè, cách đây cỡ 50 năm về trước, nhà nào cũng râm rấp phải là treo cái bùa tứ tung ngũ hoành đó, thậm chí là dựng cái nêu bằng tầm vong. Nhưng mà cách đây sau khi mà chiến tranh nhiều đau khổ quá rồi, người nào sống sót được là mừng rồi, có đâu mà đủ nghi lễ mà cúng kiến để mà dựng cái bùa tứ tung ngũ hoành đó. Vậy thì từ cái thời gian đó bây giờ chẳng lẽ là nhà nào cuối năm cũng đều tai ương tật ách đau khổ chết chóc hết hay sao? Sự thật nó có vậy. bây giờ còn giỏi lắm chừng 30-40% những cái người mà còn treo cái lá bùa tứ tung ngũ quỳnh dựng nêu trong ngày Tết, còn là 60-70% người ta không làm, có sao đâu. Điều đó chứng tỏ rằng cái đức tin để treo cái lá bùa là do cái đức tin thuộc về vô sắc giới, thuộc về quan đường ảo, ảo tưởng chứ cái thật sự không còn. Lấy cái đó mà suy thì cái người Phật tử Việt Nam ta nó có tin những cái đức tin lẫn lộn mà không cần thiết. Cho nên ta học cái này nè, ta để ý cái đó, hào quang Phật chỉ chiếu được cõi trời sắc cứu cánh tới địa ngục ao tỳ thôi, chứ không có chiếu soi rọi trong cái cõi vô sắc, vì cõi vô sắc là cõi không hề có, cõi tưởng tượng của những người ảo tưởng quan đường, thì làm sao ở đâu mà chiếu cho được chứ. Cho đó là cái chỗ mà các Phật tử để ý đó, để ý thật kỹ lợi lắm đó. Giải thoát giác ngộ hay không là ở trên cõi sắc này. Nói một cách khác là chúng ta là đệ tử Phật mà có được giải thoát giác ngộ hay không là dựa vào đời sống của ta hiện tại trong cái xã hội hiện tại. Nếu ta ở trong xã hội hiện tại mà ta còn nhiều phiền lụy khổ đau, ta dướng dấp nhiều về luật pháp, về nhân tình thế thái, không ai ưa ta nổi. Bản thân ta thì làm ăn hay là đầy nhảy sự bất chánh và khuất lấp, thế thì ta không có an lạc, không có giải thoát được đâu. Nếu đối với luật pháp xã hội ta hoàn toàn không có làm ăn cái gì khuất lấp, và đối với bản thân ta trong gia đình cũng như là ngoài xã hội xung quanh ta đều là coi như là thân thương, đều là giúp đỡ, là tương trợ với nhau, thi ân với nhau. Nước xa không cứu được lửa gần, bà con xa không bằng láng giềng gần. Ta đối xử những người láng giềng xung quanh mà đẹp đẽ thì gần thương xa nhớ, đó là đem lại sự an lành hạnh phúc cho ta. Thế thì là cái sự an lành hạnh phúc, sự giải thoát giác ngộ cũng ở trên thân tâm này, cảnh giới này, bằng cái cụ thể trên thế gian này, chứ không được tưởng tượng ở trong cái cảnh vô sắc giới là cảnh tưởng tượng. Để ý cái chỗ đó. Bây giờ nói tới, nhắc lại về hào quang. Một điểm hào quang tức là một chút trí tuệ thật mà khiến cho mọi người trong đại chúng có cái khả năng nhìn những cái sự việc trong 18,000 thế giới, vừa thấy vừa nghe như cận kề trước mắt. Sự kiện này nhằm giải cho toàn thể pháp hoa hải hội về cái trí tuệ Phật, về tri kiến Như Lai. Tri kiến Như Lai là vậy đó, trí tuệ của Phật là vậy đó, nghĩa là rộng xa, thấy xa hiểu rộng như vậy đó. Rằng khi con người đủ cái khả năng sử dụng trí tuệ Phật, tri kiến Như Lai, thì 18,000 thế giới cũng chẳng có gì ngăn sông cách núi. Pháp giới là nhất chân, pháp giới nhất tức nhất thiết, một là tất cả là một. Cái triết lý đó cho tới ngày nay khoa học người ta nghiên cứu nó hay vô cùng. Cái triết lý một là tất cả là một. Ta học về y học, nghiên cứu về y học của khoa học ngày nay đó mà. Hôm rày đó người ta trong cái ngân hàng máu, như cái ngân hàng mà chứa cái người mà sắp chết thì cho lại con mắt của mình hay là lỗ tai của mình hay là ngũ tạng lục phủ của mình mà hứa cho đó mà. Hôm rày tôi thấy báo đăng xúc động vô cùng. Có nhiều người người ta dám hứa khi chết rồi là cứ nghe chết rồi là tôi đăng ký, mà tôi chết rồi là cứ lại khoét mắt của tôi. Trong vòng một vài giờ sau khi chết lấy mắt đó để đem về ngân hàng cất giữ đó, để người nào mà người ta mạnh khỏe mà người ta hư mắt nó lấy thai vô, thì người sống này người ta vẫn làm việc được đó. Rồi nghĩa là lỗ tai bây giờ người ta cấy cái gen đó, nghĩa là cái lỗ tai này đã trên cái lưng của con chuột bạch, rồi ta nuôi con chuột đó thời gian lớn rồi con chuột trên lưng nó có mang cái lỗ tai, rồi cái lỗ tai người nào mà bị bệnh á, ta mới cắt cái lỗ tai mà được nuôi bằng cái gen đó, đem về tháp vô cái bàn tay của cái người mà thiếu đó vẫn xài được. Thế thì là cái gen nuôi từ cái thân con chuột, vậy là cái gen, cái huyết của con chuột cùng với con người cũng chẳng có khác nhau, và của người này mà đem trồng qua người kia, cấy qua người kia vẫn công dụng xài được, thì nó liền lạc nhau. Thế thì điều đó không phải là cái ý nghĩa một là tất cả là một ấy, là gì. Cho nên cái đó hay lắm, ngũ tạng lục phủ đều có thể cho nhau được hết. chế ra một thứ thuốc trị cho một người ở châu Phi mà lành bệnh, thì đem qua châu Úc, châu Á, châu Mỹ đều là trị lành bệnh nhau như nhau. Thế thì về phương diện nhân loại không phải là một là tất cả là một đó sao? Còn nói về cái đất thì cũng vậy thôi, cả quả địa cầu. Cái thổ nhưỡng thì nó có chênh lệch về cái chất này chất nọ, nhưng mà nếu mà đem các cái chất mà thiếu chỗ này đắp qua chỗ kia, đem chỗ kia bồi dưỡng chỗ nọ, thì đất đều có thể trồng sanh ra ngũ cốc ngũ quả hết, để nuôi con người, nuôi vạn vật. Thế thì chẳng phải một là tất cả là một của cái quả địa cầu đó sao? Cho nên cái giáo lý này là phải nói rằng là Đức Phật hồi xưa cách đây mấy ngàn năm mà phát hiện cái giáo lý đó, phải rõ ràng là một đấng vô thượng giác, vô thượng bồ đề. Thành ra là trí tuệ mà của con người cùng với trí tuệ của Như Lai là nó tiêu biểu ra ra cái gọi là hào quang đó. Mà trí tuệ mà nó bừng sáng rồi thì không có gì ngăn sông cách núi. Phóng hào quang lần thứ hai, nãy giờ là nói về phóng hào quang lần thứ nhất, chỉ soi rọi suốt từ cõi sắc cứu cánh cho tới địa ngục A Tỳ. Bây giờ là phóng lần thứ hai đây nè, trong kinh này nè, phóng hai điểm, tức là nó tăng cường cái điểm phóng lên, nghĩa là nó tăng cường cái trí tuệ lên, thì nó lại khác. Phóng lần hai, Đức Phật sử dụng hai điểm, một ở tướng Bạch Hào và một ở cái tướng Vô Kiến Đảnh. Vô Kiến Đảnh là cái tướng nhục kế này. Mà cái này tôi có nói rồi với đại chúng mọi lần nè, cái nhục kế, cái bưu thịt mà nó lồi cao vậy đó. Kinh xưa người ta giải thích bằng cái kiểu không rõ ràng. Người ta nói là cái đảnh này gọi sở dĩ gọi là đảnh vô kiến là vì trừ Phật với Phật mới có thể thấy được nhau thôi. Ngoài Phật ra, các hàng Bồ Tát dù là gọi là đắng giác Bồ Tát đi nữa cũng không thấy được cái đảnh của Phật. Cho nên gọi là vô kiến đảnh. Vô kiến đảnh tốt là cái tướng vô kiến đảnh. Nói như vậy, hồi tôi học tôi suy nghĩ, tôi nói cái đảnh vô kiến như vậy không ai thấy được. Thế thì hồi Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra, sinh rớt ở ngoài cái giường Lam Tỳ Ni, rồi chư thiên lại lấy cái thiên y mà đùm mà ẩm vô khóc que que như vậy, thế thì là ẩm gọn lõm trong vậy cũng không nhìn được cái đó nữa sao? À, rồi còn mỗi ngày là được tắm rửa này kia, chứ chẳng lẽ Thái tử không tắm rửa à? Mà tắm rửa thì tất nhiên là phải xối nước từ dưới lên trên, từ trên tới ở dưới, thì chẳng xối trúng cái vô kiến đảnh này nữa sao? Tôi không hề chịu cái lối lý luận như vậy, tốn tính được. Thế thì sau này mấy mươi năm trời tôi mới nghĩ, à, vấn đề này là vấn đề bộ óc, mà vấn đề mà tôi gọi là cách xám ở trong cái đầu con người, cái đầu của Đức Phật là dị tướng, thì bộ óc của Đức Phật phải nói là bộ óc có bộ óc khác thường. Mà cứ theo khoa học ngày nay mà nói thì cái đầu mà nó có một cái bướu như vậy có thể là cái óc nhiều hơn và to hơn. Mà nhiều hơn mà to hơn thì trong đó cái chất xám nhiều hơn. Mà chất xám nhiều hơn người thường thì cái trí tuệ khôn ngoan hiểu biết của Phật, người thường sẽ không bao giờ lường tới cái chỗ mà Đức Phật biết. Cho nên ta gọi cái đó là vô kiến đảnh, chứ không phải là cái bướu thịt mà người ta không thấy. Thấy được chứ. Nhưng mà cái trí tuệ cái ở trong cái chất xám nhiều hơn người thường đó, người ta không hề lường được cái thông minh đó, cái trí tuệ đó. Cho nên tôi thua thật với đại chúng là tôi học Phật chứ tôi chống kinh điển dữ lắm chứ. Chứ không phải là nói sao tôi nghe đâu nha. Anh nói mà không thông là tôi bác bỏ, mà tôi không hề sợ tội. Bác bỏ dữ lắm. Cho tới nỗi nghe là cái vấn đề mà Đức Phật mà sanh ngang hông, tôi bác bỏ mấy chục năm trước cũng vẫn bác bỏ. Nếu ông sanh ngang hông mà ông có thành Phật được, ông thành Vô Thượng Bồ Đề, thì ông đừng có dạy tụi tôi ra bác công. Tụi tôi là cái đám mà sinh chỗ nào, trong bụng mẹ sinh ra chỗ nào ông biết rồi. Ông biết quá rồi. Còn ông sinh ngang không? Ông thành Vô Thượng Bồ Đề, còn tụi tôi cái thứ gì thì là không với ông để làm gì? Làm sao bằng ông được mà không? Rồi ông nói tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật, làm sao tôi tin được? Ông sinh ngang không mà. À, cho nên là mất ngay rồi lúc học không được. Cần gì phải sinh ngang không? Chẳng lẽ những đứa nít mà sinh khó thì ta bỏ ngang ta lấy, rồi những đứa này là tuyệt vời hết sao? Có thể thành Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát là Phật hết sao? Cho nên đâu có được. Hồi xưa chưa có vấn đề mổ lấy ra dễ dàng, tôi vẫn không tin. Và bây giờ người ta lấy ra hàng loạt, vậy chẳng lẽ những đứa đó là siêu phàm nhập thánh hết à? Đó, đâu có được. Cho nên cái điều tôi bác bao nhiêu năm trước, bây giờ khoa học thực hiện rõ ràng, đều tôi bác bỏ, đều không có tội. Không có tội cũng như Galileo đã nói rằng là trời không phải là tròn, đất không phải là vuông, nói mấy trăm năm trước, cho tới ngày nay, dù là bị tù tội chết chóc, mà câu đó đối Chúa vẫn không có tội. Người ta vậy đó chứ. Chứ đâu phải hãy nói câu nào không tin kinh điển là tội.
Cho nên là vấn đề hai điểm hợp lại khiến cho đại chúng trông thấy thế giới chư Phật nhiều như số cát 42 sông Hà tăng ngang.
Cộng hai cái điểm phóng quang và dài nhân lên gấp hai, thì thay vì thấy có 18.000 thế giới ở phương đông, 18.000 thế giới chư Phật ở phương đông, bây giờ lên làm cho đại chúng thấy cái số thế giới của chư Phật bằng 42 hằng hà sa. Số cát sông Hằng, một con sông Hằng số cát đã là nhiều, là vô số rồi, mà bằng 42 con sông Hằng. Thế là cõi nước của chư Phật thấy rộng hơn nữa, là do ý nói rằng là cái trí tuệ mà nó tăng trưởng lên, tăng cường lên, thì cái sự thấy biết chân lý nó rộng, nó nhiều, nó xa. Là cái mà phóng quang lần hai này là ở cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát thứ 24 đó. Nhân lên trí tuệ là nhân lên. Rồi phóng quang lần thứ ba, ánh sáng phát ra từ lỗ chân long Phật, toàn thể pháp hoa hải hội trong thấy pháp giới nhất chân bất nhị, cõi nước trong mười phương không còn ranh giới nữa. Thấy không? Nghĩa là khi mà toàn thân con người nó thành một khối trí tuệ, trí tuệ nó phát xuất từng lỗ chân long, thế thì lúc bây giờ pháp giới là bất nhị, là nhất nhất chân. Cho nên Phật là hiện thân của chân lý, của trí tuệ. Toàn thân Phật là một khối trí tuệ phóng màu quang ra từng lỗ chân long. Lúc bây giờ thấy mười phương pháp giới là bất nhị, đó là cái phẩm Như Lai thần lực đó. Các vị đọc coi, nắm từ đầu tới cuối, tôi nắm toàn diện từ đầu tới cuối rồi tôi mới nhất ra cái này, nó không hề sót một ý. Điều đó nói lên rằng trí tuệ đó chứ, chứ phóng cái gì. Mười phương cõi nước trong mười phương không còn ranh giới nữa. Thế cho nên giáo lý chư pháp tương tức, nhất đa tương dung, một và nhiều dung nhau, các pháp tức nhau, trong một cái tí xíu này nè, nó có đủ tất cả cái chất liệu của mười phương trong một tí xíu vậy. Cái này là phải vận dụng trí tuệ và tư duy mới thấy, bởi vì là nó hình thành ra một cái tí xíu này không phải là chỉ không, mà nó đơn độc do một món nào mà làm ra được đâu. Ta thấy dường như là trồng ở dưới cây lài, trồng ở dưới đất ấy. Vậy là rồi chưa? Đâu có rồi, rồi đất là còn có gì nữa. Trong đất bao nhiêu chất, rồi trong bao nhiêu chất nó có cái gì, rồi trong không khí, mà không khí, trong không khí nó có cái gì, tương quan tương duyên nhau vô cùng vô cực, cái bằng đại vô lượng nghĩa, không bao giờ nói hết được cái sự tương quan tương duyên để nó thành ra một cái tí xíu của cái bọc này. Đó là ý nghĩa nhất tức nhất thiết, một là tất cả. Chư pháp tương tức, pháp này, ngay trong một pháp này là có tất cả những cái sự tương quan tương duyên của pháp khác trong vũ trụ. Cho nên giáo lý chư pháp tương tức, chư tức có nghĩa là pháp này là pháp kia, trong pháp kia là pháp này, không rời nhau. Do vậy cho nên như nãy nói đó, nghĩa là cái gen của con chuột bạch mà cấy một cái gen thôi, nó thành nuôi, nó thành ra một cái lỗ tai của con người, đem cắt lại dùng lại cho con người, và người ta còn nuôi nhiều thứ khác để ta làm ra các cái thứ thuốc. Nhất đa tương dung, một và nhiều dung nhau, đồng thời cụ túc tương ứng, ngay trong một pháp có vạn pháp nó tương quan tương duyên mà nó hình thành, chứ không có cái nào mà tự nó độc lập mà nó tồn tại. Cũng được hiểu ở nơi sự hiện sự kiện phóng quang này. Cái này đọc thêm kinh Duy Ma Cật, Trực Chỉ Đề Cương, các vị đã học rồi đó. Để chứng minh sáng tỏ ý nghĩa đó, ta hãy đọc cái đoạn văn trùng tụng này. Đoạn văn này là đoạn văn trùng tụng. Cái thể văn trùng tụng là một ở trong 12 thể văn, gọi là 12 bộ kinh, cái văn mà tôi nhắc với đại chúng là nên đọc tụng bằng cái mà tôi đã lược dịch đó. Cái đó gọi là cái văn Trường Hàng. Rồi kinh Pháp Hoa này đó, cái đoạn Trường Hàng tức là cái đoạn văn xuôi đó, xong rồi thì lặp lại cái ý nghĩa trên bằng cái toát yếu, thành ra nó giống như bài kệ vậy, thì gọi đó là cái văn trùng tụng. Nhĩ thời Thế Tôn dục trùng tuyên thử nghĩa nhi thiết kệ ngôn. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại cái nghĩa trên mà đọc cái bài trùng tụng này nè, đọc cái bài kệ rằng. Thế thì cái bài kệ của đoạn này là ngã kiến đăng minh phật, bổn quang thủy như thử, dĩ thị tri kiến phật, dục thiết pháp hoa kinh, kim tướng như bổn thoại, thị chư phật phương tiện, kim phật phóng quang minh, trợ phát thật tướng nghĩa. Đọc cái bài này là thấy là rất rõ những cái mà tôi nói nãy giờ, là cái dụng ý của Phật dạy cho ta những cái giáo lý đó. Có nghĩa là xưa kia tôi thấy Phật đăng minh phóng hào quang giống như hiện giờ, vì vậy tôi biết rằng hiện nay Phật sắp nói kinh Pháp Hoa. Điềm hôm nay y hệt điềm xưa, đó là phương tiện của chư Phật. Nay Phật phóng hào quang nhằm hỗ trợ cho sự diễn bày thật tốt. Nói rằng phóng hào quang, và phóng hào quang như vậy, nói như vậy là nhằm hỗ trợ cho cái diễn bày cái thật tướng mà Đức Phật muốn dạy cái gì, muốn nói cái gì. Cho thấy trong hào quang để biết rằng chư Phật, để diễn bày cái thật tướng, để cho biết là mọi người biết rằng chư Phật, Phật nào cũng có sanh, lão, bệnh, tử, có giáng sanh rồi cũng có niết bàn. Đó là gọi là trợ pháp thật tướng nghĩa đó. Và Phật nào cũng vận dụng hai thứ kinh, một là thứ khế cơ là để dạy cho hàng nhân thiên thanh văn duyên, và hai là dạy thứ kinh khế lý. Khế lý là thứ kinh bất di bất dịch, là liễu nghĩa đại thừa, để dạy cho các hàng Bồ Tát về lục độ bản hạnh. Và cuối cùng rồi Phật nào cũng phải nhập niết bàn thôi, chứ không phải khai thành Phật rồi là sống vĩnh viễn mà hưởng cái sự an lạc vĩnh viễn. Nói như vậy thì thành Phật rồi chẳng lẽ rồi cũng cực khổ, cũng đau khổ, cũng chết chóc như mọi người vậy, thì không kém cái gì mà phải tu cho cực. Nói như vậy không đúng, hỏi như vậy là không hiểu đạo Phật. Chúng sanh tại gì mê muội chấp ngã, cho nên thấy sanh ra thì ham mà chết đi, tưởng rằng mình đã mất, cho nên cái chết của mình là cái chết trong đau khổ, trong uất ức, trong nghẹn ngào, trong thương tiếc, trong nhớ nhung, cho nên mới thành ra cái chết là khổ. Chứ còn đối với Đức Phật á, cái sự sanh tử đó ta gọi là bất sanh bất diệt mà, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Sự sanh diệt đó là chẳng qua là những cái đợt sống, sanh diệt diệt sanh hữu cùng, nó nổi chìm ẩn hiện trên cái thể đại dương phẳng lặng vô cùng, thì cái sự chết trong đó có gì là khổ đâu. Trường sông túng sử sông quy cốc, mà cử hải hà phòng nhất điểm, âu của thiền sư sư gì đó, sư tuệ trung đó, là học như vậy là ngon à, thấy không? Học Phật vậy là mới được là quốc tuệ trung thượng sĩ đó. Do vậy cho nên Phật nhập niết bàn, đừng tưởng rằng Phật không hơn ta gì hết, cũng không được nói rằng là hơn ta là phải sống dai chiếm diệt. Nói vậy là không hiểu chân lý đâu. Cho nên đọc cái thứ này mà hiểu kỹ rồi á, rồi tự mình tôi luyện cho mình một ý chí mà không còn sợ sệt. Cho nên ngày này là Phật thuyết pháp nó có cái thuyết cái bằng bài thí pháp thí rồi vô quý lý là vậy đó. Có thuyết pháp mà cho người ta thâm nhập chân lý rồi, người ta không còn có cái để sợ mà. Trên đài này có cái gì để sợ chứ? Nhìn thấy được cái chân lý nhân dân phú quý như hoa giang lộ, thế thượng công danh thủy thượng, ông thì vấn đề sanh, vấn đề dinh hư tiêu trưởng thành bại, thạnh suy đất thất là chuyện bình thường. Thậm chí sinh lão bệnh tử cũng là chuyện bình thường, thì còn cái gì để sợ chứ? Cho nên là tài thí là một thứ cũng quý mà không bằng pháp thí cũng quý mà vô quý thí, mới là đạt cái mục đích tối thượng. Pháp thuyết pháp mà làm cho người ta không hết sợ là coi như chưa đạt yêu cầu đâu. Vì vậy cho nên là cái quan niệm thông thường, ta nói ủa vậy thì Phật cũng chết vậy thôi, tu cũng cực khổ quá, mà ông cũng giống như mình. Không phải à, không giống như mình à. Có nghĩa là xưa kia tôi thấy Phật đăng minh. Đăng minh á, tức là Phật nhật nguyệt đăng minh. Đối với tôi giảng cho Phật tử rồi tôi còn nói rằng là xưa kia tôi thấy Phật đăng nhật nguyệt đăng minh. Là tôi giảng cho các vị đó. Chứ còn phần tôi là Đức Phật nhật nguyệt đăng minh xưa kia đó, tôi không kể ổng là ông Phật tướng ta ra sao, không cần. Mà Phật nhật nguyệt đăng minh đối với tôi đó, bây giờ vẫn còn dằn dặt ở trên cõi đời này. Cho nên tôi đâu cần tưởng tượng Phật đó, càng không bao giờ tôi đi mua hình tượng Phật đó. Mà tôi nhìn trăng dằn dặt là lúc này nè, cái chỗ mà thiền viện chân không của tôi đó, tôi dâng cái giống ra ngoài giữa ruộng rồi tôi nằm tôi nhìn trăng dằn dặt giữa trời, đẹp vô cùng vô tận. Tâm hồn ta nó rộng rãi bao la vô tận. Rồi ban ngày thì trời sáng như trời quang mới tận về, với một tâm hồn thanh thoát là các vị sống ở trong thời kỳ của Đức Phật nhật nguyệt đăng minh đó. Chứ cần gì mà phải tưởng tượng ổng là người thế nào, rồi mượn ta tạc tượng như thế nào, rồi đem mà mua ổng đem về thờ. Thật mà mua được thì còn cái gì nữa mà nói chứ. Cho nên bữa hổm đây có Phật tử cũng có lòng tốt cho tôi mượn cái bộ kinh mà các vị mà bỏ ra mỗi người 5 cây vàng đi tham quan Trung Quốc đó mà. Trời ơi, Phật tôi nó tạc trong núi đá từ 40-50 thước cho tới như là 2 tấc mà phá đá dứt núi ra mà tạc trùng trùng không biết bao nhiêu mà đếm. Tôi nhìn tôi thấy trời Phật ơi, biết bao nhiêu xương máu mồ hôi nước mắt thay vì để cái tiền này mà trang trải ra cho mọi người để mà gọi là cái gì đó số đó giảm nghèo đó. Trời ơi, nó đúng Đức Phật quá, thấy không? Chia nhau ra mà làm vốn mà số đó giảm nghèo thì nó đúng với Phật quá. Còn đi đục như vậy là tạc như vậy là bao nhiêu chục năm tự đời với ông hòa thượng này qua đời bà hoàng hậu khác bỏ tiền vô làm cái vụ đó. Tôi thấy thật là đau đớn cho cái đạo Phật. Vậy mà người ta bỏ là 5-7 cây vàng đi tham quan thánh tích. Nghe thiệt là nó bôi bác đạo Phật à. Cái đó mà thánh tích cái gì? Thì tôi cũng cảm ơn cái lòng tốt của Phật. Nhưng mà lần này là cái lần thứ hai, bởi vì cách đây 4-5 năm, 6-7 năm ta đã cho mượn tôi coi rồi, giờ Phật tử tưởng tôi chưa coi cho mượn coi nữa. Không có thánh tích cái gì ở trong mấy cái đó hết á, toàn là tội lỗi tích thì có, làm cái đó là tội lỗi tích, để cái tiền đó mà chia ra để xóa đói giảm nghèo, để cái tiền đó mà hùng tiền vô mà đắp đường và kéo dây điện để điện khí hóa nông thôn cho toàn dân được nhờ, quý biết là chừng nào. Tôi ngỡ rồi cuộc đời tôi nghĩa là không hy vọng gì người dân Việt Nam mà ở quê mà được xài điện, mà bây giờ nghĩa là coi như là tương lai là sẽ được xài điện hết đấy. Đó là cái điểm phấn khởi của tôi hết sức ở trong cuộc đời. Phải vậy bà con ta mới có tiếp thu được cái ánh sáng văn minh, nó mới giao lưu được từ thành thị tới thông quê chứ. Cho nên đó là một cái điểm mừng vô cùng cho đất nước. Phụ với cái đó là tốt, còn đi chạm cái thứ đó để làm cái gì. Cho nên là học cái tư tưởng đại thừa này nè, là ta phải hướng về cái đại thừa tư tưởng, chứ không đem những cái lặt vặt của thế gian mà so bì với cái tư tưởng này. Phật nhật nguyệt đăng minh đó, bây giờ ta đang sống trong hào quang của Phật nhật nguyệt đăng minh, phải hiểu như vậy mới được. Do vậy cho nên tôi giảng kinh mà thâu băng đây đó là các Phật tử thâu về mà nghe, còn đem lại cho tôi nghe tôi nói không được, đem đi chỗ khác tôi không chịu được. Là tại sao? Là vì tôi nghe một câu của tôi vậy nè, tôi hiểu ra 10 lần, 20 lần hơn. Rồi bây giờ tôi nói với các vị là hồi đó Đức Phật đang nhật nguyện đăng minh vậy vậy cho tới bây giờ vậy vậy tới cách lâu vậy vậy, đúng không? Đâu có trúng ý tôi đâu. Thật sự đối với tôi bây giờ Phật nhật nguyện đăng minh vẫn hiện hữu, và tôi đang ở trong hào quang của chư Phật mà. Cái đầu của tôi hiện giờ là tôi hiểu vậy rồi. Mà nếu mà nói gọn ghẽ trong văn tự vậy thì nó đâu có đáp ứng được yêu cầu của tôi. Do vậy mà Phật tử nghe thì thấy làm như là nó có lợi á, nhưng mà tôi phải nghe nguyên chất cái này, đọc nguyên chất bộ kinh thì tôi nghe không chát, mà còn cái của tôi giảng là tôi không nghe. Là vì cái chuyện tôi biết nó tới 15, 20, 30, 100 mà tôi nói trong đó có mặt. Đáng khác nào là các chị đem học kim cương và hỏi thưa thầy cái màu gì, cái này phải màu tím không thầy? Học kim cương này màu tím đó hả? Rồi người bên kia nói dạ thầy sao con thấy màu xanh thầy? Kim cương màu xanh. Vậy trúc chưa? Làm sao trúc được kim cương? Trong khi tôi biết rằng tôi nãy giờ với các vị chẳng qua là gì trái chuối, gì hộp bánh, gì cái lô đường, tôi lấy lòng các vị thôi chứ có trúng gì đâu. Kim cương không màu gì hết, mà không phải là xanh là đỏ là tím là vàng là đậm là lợt là nâu gì hết, có tất cả màu, mà bản thân đó không có màu gì hết. Rồi là thành nó như vậy là chẳng qua gì nó chuối chứ gì, gì cái lô đường, gì hộp trà là, gì la quả, trúng cái gì đâu mà khổ vậy đó nha. Cho nên tôi đọc cái này là tôi say mê, không bao giờ chán. Mỗi một lần đọc là tôi tưởng nó phóng mà nè, nghĩa là cái tầm kiến giải đối với chân lý. Tôi thấy Phật Nhật Nguyệt Tăng Minh phóng hào quang giống như hiện giờ, vì vậy tôi biết là hiện nay Phật sắp nói kinh Pháp Hoa. Điểm hôm nay y hệt điểm xưa, đó là phương tiện của chư Phật. Nay Phật phóng hào quang nhằm hỗ trợ cho sự diễn bày Phật tướng. Vậy nói đến hào quang phải hiểu là trí tuệ của Phật, tùy trường hợp sử dụng trí tuệ ít hay nhiều, toàn diện hay chưa toàn diện, mà cái tầm nhận thức chân lý, nhận thức thế giới rộng hẹp khác nhau. Thế thì là nói phóng hào quang chứ kỳ thật là nói trí tuệ Phật đó, chứ không cần phóng đâu. Cho nên tôi nói, thành ra nói nó nghe nó kỳ, mà cũng mấy ông này cũng hồi đó cũng học trò mình 40-50 năm trước á, tình cờ tôi đi tới cái chùa của ông, tôi thấy trời đất ơi, Phật lớn Phật nhỏ gì, tôi nói ông nào cũng có hào quang mà chiếu tỏa ra vậy nè. Thôi tôi nhìn vô nghĩa là bàn giữa hai bàn hai bên đều hào quang vậy. Tôi nhìn tôi nói trời ơi, sao mà giống cái chỗ mà rạp cải lương, cái chỗ mà người ta ca nhạc vậy. Chẳng lẽ là mấy bà Bồ Tát đầy bộ muốn ca nhạc cải lương rồi sao? Tôi thấy tôi đau khổ quá chừng quá rồi. Ông nào cũng có hào quang rồi, nhiều hào quang cái là tự xẹt qua xẹt lại y như là cái chỗ ca nhạc. Mà ca nhạc vậy ta mua bao nhiêu trăm triệu mới được một vàng đèn như vậy. Giờ đây mình nhiều hào quang nhiều bạc chiếu qua chiếu lại sẽ tròn vậy, y như là chỗ sẽ khó ca nhạc. Với tôi nhìn thấy cái đó tôi nản. Giờ ông đó có mời tôi ở chùa lại ở chơi rồi ông đưa cơm tôi cũng không ở nữa. Bởi vì ở là làm sao ông thương tôi nổi, làm sao thương tôi nổi mà cho ăn cơm hoài chứ. Bất quá là cho ăn lầm bữa vậy thôi chứ còn cho mà mình làm vậy đẹp vậy tốt tiền vậy mà ông không hề khen. Thế thì cơm đâu mà cho ông ăn. Thế thì tôi biết thân rồi, tôi ổng mời tôi cũng không dám ở. Do vậy cho nên sách nho ta nói nhân chí sắc tắc vô đồ và thủy chí thanh tắc vô ngư. Người mà xét kỹ quá không có bạn, nước mà trong quá thì cá không có ở. Còn đạo Phật mà tôi nhìn bạn kiểu tôi thì ở với ai được chứ. Cho nên chỉ còn có cách ở mình đến vậy thôi chứ. Ở với ai vậy? Thánh Băng là tôi gần đây ha.
Chúng sanh có biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng phần đạo có phương thề